Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Hôm nay Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn.
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định người dân không thể bị theo dõi khi dùng thẻ căn cước.
Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.
Với mục tiêu thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân, từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 trên địa bàn thành phố. Qua thực hiện thí điểm đã đạt được một số kết quả tích cực.
Thêm nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về ca tử vong đầu tiên liên quan đậu mùa khỉ tại Việt Nam.
Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lô đề qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng tại đồng bằng sông Cửu Long.
Trong phần tin thế giới, phiên thảo luận mở về xung đột Israel-Hamas kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza.
Lần đầu tiên phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm tại Nam Cực. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6. Hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật căn cước và dự thảo luật viễn thông sửa đổi. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn.
Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được công bố chiều nay, các thành viên chính phủ có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50% là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Phiếu tín nhiệm có 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đồng thời đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm. Trong sáng nay, khi thảo luận dự thảo luật căn cước, các ý kiến đồng tình cho rằng việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt đang sinh sống ở Việt Nam mà chưa xác định được quốc tịch sẽ mở ra hướng giải quyết đối với một số bộ phận người gốc Việt có nguyện vọng cần có một loại giấy tờ tùy thân, giúp họ ổn định cuộc sống, có việc làm, con em được đến trường, đảm bảo quyền lợi trong giao dịch dân sự. Ý kiến đại biểu cũng đề nghị xem xét mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam nhằm có cơ chế quản lý có hiệu quả đối với nhóm đối tượng này. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu.
Để phục vụ quản lý xã hội một cách đầy đủ toàn diện hơn, thì tôi đề nghị xem xét mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm có cơ chế quản lý một cách có hiệu quả đối với nhóm đối tượng này và tạo điều kiện để họ có thể tham gia các giao dịch dân sự, các dịch vụ công, nhất là các dịch vụ thiết yếu, bảo đảm cho cuộc sống.
Tuy nhiên, có ý kiến khác không đồng tình với đề xuất này cho rằng cần cân nhắc đến hệ quả pháp lý, cách thức xử lý khi mở rộng đối tượng như vậy. Đại biểu Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội kiến nghị.
Nếu đưa đối tượng này vào để được hưởng các cái chính sách nhân đạo đối với những người Việt Nam gốc Việt mà chưa xác định được quốc tịch thì rõ ràng là không đảm bảo về vấn đề quản lý nhà nước và an ninh trật tự cũng như là quốc phòng an ninh nói chung. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi trân trọng đề nghị là để các biểu đều hiểu và không mở rộng cái đối tượng này.
Đối với dự thảo luật viễn thông sửa đổi, cái kiến đã tập trung làm rõ các quy định nhằm bảo đảm bí mật thông tin, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin, chính sách của nhà nước về viễn thông, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quyền nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông. Cũng trong buổi thảo luận về dự thảo luật căn cước sáng nay, tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, Đại hội 13 của Đảng đã đề ra đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt. Tiếp đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã phát biểu giải trình vấn đề đại biểu nêu liên quan đến thông tin trong thẻ căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, tính bảo mật của thông tin của công dân, thẩm quyền khai thác, thu thập thông tin của công dân, thẩm quyền cấp đổi, đổi thẻ căn cước. Về giấy chứng nhận căn cước, tên gọi dự thảo, giải thích từ ngữ.
Theo đó, các đại biểu đã cơ bản thống nhất đổi tên gọi thành luật căn cước, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật. Đối với vấn đề bảo mật, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc sử dụng thẻ căn cước điện tử có gắn chip hoặc QR code thì không theo dõi và không thể theo dõi được. Bộ Công an và bất cứ cơ quan nào không được và không thể theo dõi tình hình di chuyển của công dân. Cũng theo Bộ trưởng, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, tiếp thu giải trình các vấn đề đại biểu nêu, hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua. Thưa quý vị, sau thời gian tích cực chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hôm nay diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2023 chính thức diễn ra lễ khai mạc và các nội dung theo kế hoạch. Đến dự có Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 9, lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ. Về phía thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban tổ chức diễn tập.
Diễn tập khu vực phòng thủ là một cuộc kiểm tra với quy mô lớn, việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Chính phủ về khu vực phòng thủ đối với các sở ban ngành nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất để rèn luyện, nâng cao khả năng vận hành cơ chế của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành. Khả năng tổ chức, quy động, chỉ huy, hiệp đồng và thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong tác chiến phòng thủ, đánh thắng mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 phát biểu.
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của thành phố về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và trong xây dựng hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ, khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong xử trí các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và đánh địch tiến công vào địa bàn, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.
Thực hiện ý nghĩa diễn tập của Tư lệnh Quân khu 9, thành phố Cần Thơ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ thành phố. Với sự chuẩn bị khẩn trương nghiêm túc, cuộc diễn tập đã diễn ra đúng kế hoạch, thời gian xác định. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 nói thêm.
Các lực lượng tham gia diễn tập phải chủ động hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, thể hiện rõ vai trò lực lượng chủ lực của bộ, của quân khu, phối hợp hoạt động tác chiến của các lực lượng trong khu vực phòng thủ thành phố, tạo thành sức mạnh tổng hợp để bảo đảm giành thắng lợi trong xử lý các tình huống, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm phục vụ bảo vệ, xử lý kịp thời những vụ việc nảy sinh trong quá trình diễn tập.
Cần Thơ là thành phố trung tâm giàu tiềm năng, giữ vai trò quan trọng cả về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố luôn đoàn kết, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Đây là cơ sở, là động lực để chúng ta tin tưởng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ sẽ thành công tốt đẹp, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Diễn tập khu vực phòng thủ quận Cái Răng năm 2023 sáng nay cũng đã khai mạc và diễn tập chính thức. Đại diện lãnh đạo quân khu 9, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và 8 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến tham quan diễn tập.
Diễn tập khu vực phòng thủ quận Cái Răng năm 2023 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Thời gian diễn tập 2 ngày chia thành 3 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng diễn ra trong nửa ngày. Giai đoạn 2 vận hành cơ chế tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ diễn ra trong một ngày. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ dân sự gồm có sơ tán nhân dân, đánh địch tập kích quả lực đường không, chữa cháy, cứu sập cứu hộ cứu nạn diễn ra trong thời gian nửa ngày.
Trong ngày khai mạc diễn tập, các đại biểu tham quan 3 cuộc họp, xem video clip 5 cuộc họp vận hành cơ chế tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng và một video clip về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận những năm qua, tham quan thực binh phòng thủ dân sự tại phường Hưng Thạnh. Buổi tối cùng ngày, các lực lượng tổ chức hành quân ra khu căn cứ chiến đấu tại phường Ba Láng để tham quan 3 cuộc họp tiếp theo. Diễn tập góp phần bổ sung phương án kế hoạch tác chiến phòng thủ, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.
Năm học 2023-2024 này, trường đón 1.854 học sinh sinh viên, nâng tổng số quy mô đào tạo của trường lên khoảng 6.000 học sinh sinh viên chính quy với 20 ngành cao đẳng và 15 ngành trung cấp. Năm học mới, nhà trường tập trung một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, cụ thể như ứng dụng công nghệ 4.0 và tích cực đột phá chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, triển khai đào tạo 4 chương trình chất lượng cao, tăng cường gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong và ngoài nước. Thời gian qua, trường đã quan hệ hợp tác với 70 tổ chức doanh nghiệp nhằm xây dựng phát triển chương trình đào tạo, tạo môi trường thực hành, thực tập cho sinh viên gắn với giải quyết việc làm. Trên 95% học sinh sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm tự khởi nghiệp.
Dịp này, tập thể nhà trường vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022. Nhiều tập thể cá nhân nhận cờ thi đua bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Tại xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hai Phong, đã tổ chức hội thảo đánh giá mô hình trình diễn bộ sản phẩm mới chuyên dùng cho lúa phức hợp hữu cơ thế hệ mới và hoạt chất Eco Nanomix. Mục tiêu khi triển khai bộ sản phẩm mới này là nhằm giảm lượng và số lần phân bón, giảm phát thải khí CO2. Cụ thể, giảm lượng phân bón từ 25-30% so với tập quán, tăng hiệu quả kinh tế khoảng 15% so với sản xuất theo tập quán.
Tại Cần Thơ, mô hình được triển khai trong vụ lúa thu đông 2023, trên diện tích 6 hectare, gồm 3 hectare mô hình và 3 hectare đối chứng. Giống lúa sử dụng là OM34 và OM5451, mật độ gieo xạ 80-120 kg một hectare. Qua phân tích, so sánh số lượng phân bón và tình hình sinh trưởng, phát triển của cây lúa, ruộng mô hình có nhỉnh hơn ruộng đối chứng. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi phân tích làm rõ thêm những ưu điểm của bộ sản phẩm mới này. Mong muốn của bà con nông dân và ngành nông nghiệp địa phương là tiếp tục được triển khai thực hiện trong các vụ sản xuất lúa còn lại trong năm để có dữ liệu toàn diện hơn khi quyết định sử dụng đại trà bộ sản phẩm mới.
Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 12 tới đây thì người dân các xã An Toàn Khu, Dùng An Toàn Khu Cách Mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã An Toàn Khu Cách Mạng đã cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Đây là nội dung Nghị định 75 năm 2023 của Chính phủ vừa ban hành bổ sung. Nghị định cũng sửa đổi quy định về hai đối tượng thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định, người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội, và người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022-2025.
Với mục tiêu thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân, từ tháng 3 năm nay đến ngày 30 tháng 9, thì thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 trên địa bàn thành phố. Qua thực hiện thí điểm đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai thí điểm tại 106 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, gồm 80 trạm y tế, 9 trung tâm y tế quận huyện, 3 bệnh viện đa khoa tuyến quận huyện, 13 cơ sở khám chữa bệnh thành phố và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố. Theo đó, từ tháng 5 năm 2023, các đơn vị thí điểm bắt đầu liên thông dữ liệu khám chữa bệnh vào phần mềm hồ sơ sức khỏe, tạo và cấp trên 300 tài khoản sử dụng hồ sơ sức khỏe cho người dùng. Hiện có 102 trên 106 đơn vị triển khai thí điểm đã liên thông được dữ liệu khám chữa bệnh vào phần mềm hồ sơ sức khỏe. Liên thông dữ liệu khám chữa bệnh 1.286.523 trên 1.297.251 người, đạt 99,2%. Bác sĩ Đinh Tuấn Dũng, trưởng trạm y tế xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, và bác sĩ Dương Văn Tài, trạm y tế phường Trà An, quận Bình Thủy cùng cho biết.
Rất là tiện ích cho người dân. Thứ nhất là có thể khám bệnh ở từ xa. Cái thứ hai nữa là khi bệnh nhân đến cơ sở y tế khám thì trong cái hệ thống điện tử đã có, mình chỉ gà bên đó, mình check in ra là nó sẽ có cái mật mã và cái bệnh án để theo dõi, để sau này dễ quản lý cái phần đó. Rất tiện cho bệnh nhân để tái khám mỗi lần ở trạm y tế.
Là liên thông dữ liệu giúp cho cái trạm y tế là quản lý được các loại về bệnh không lây, giúp ích cho người dân quản lý theo dõi trên cái phần mềm tải về điện thoại. Người dân đến khám thì không cần phải mang giấy tờ, rồi trên cái phần mềm thì có được cái liên thông lịch sử khám chữa bệnh của người dân, cho nên cũng thuận tiện cho y bác sĩ khám chữa bệnh.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thí điểm vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Một số đơn vị thí điểm chưa thực hiện liên thông dữ liệu theo đúng thời gian quy định. Một số thông tin App Our Health chưa được liên thông dữ liệu. Biểu mẫu báo cáo của phần mềm hồ sơ sức khỏe chưa chiết xuất được dữ liệu. Số liệu báo cáo chưa chính xác với nội dung chương trình. Một số lỗi phát sinh. Chỉ liên thông được dữ liệu khám chữa bệnh qua bảo hiểm y tế từ phần mềm khám chữa bệnh của các đơn vị. Các dữ liệu khám dịch vụ chưa liên thông vào phần mềm hồ sơ sức khỏe. Ông Lý Hồng Khiêm, trưởng phòng kế hoạch tổ chức Sở Y tế thành phố Cần Thơ nói thêm.
Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố nói riêng cũng như cả nước nói chung, đây là nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng. Về mặt kỹ thuật, về mặt các cơ chế thì hiện tại theo tôi nghĩ là về mặt kỹ thuật các cái tập đoàn cũng như các công ty đang bám sát các cái hướng dẫn kỹ thuật kết nối chia sẻ và thu thập dữ liệu tương đối đầy đủ, thì ngày càng cập nhật hoàn thiện thêm trong thời gian tới, thì việc thiết lập này là sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Về phía ý kiến cá nhân thì nhiệm vụ chính trị thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm để đạt được các mục tiêu mà chính phủ cũng như là Ủy ban Nhân dân đã giao, để mà tạo cái sức lan tỏa. Là mục đích sau cùng của việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử rất là đơn giản, là về phía người dân thấy được cái lợi ích để tự bản thân chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Hồ sơ sức khỏe điện tử được xem là một trong các giải pháp hướng đến xây dựng nền y tế thông minh nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý ngành, quản lý y tế, không sử dụng hồ sơ giấy trong các hoạt động của ngành y tế số, cần tiếp tục từng bước hoàn thiện. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Tin an ninh an toàn. Hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết có văn bản đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn GPQ, địa chỉ khu du lịch làng Cù Lần, thôn Suối Cạn, xã Lác, huyện Lạc Dương, tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại khu du lịch làng Cù Lần.
Việc tạm dừng diễn ra sau khi xảy ra vụ lũ quét cuốn trôi xe ô tô làm 4 du khách người Hàn Quốc tử vong. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn GBQ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, nhân viên lái xe du lịch làng Cù Lần đang lái xe chở khách tham quan trải nghiệm dọc suối thì bất ngờ bị lũ quét cuốn trôi. Trên xe có 5 người, trong đó có 4 du khách Hàn Quốc, 2 nam 2 nữ. Khi xảy ra tai nạn, 2 người thoát ra ngoài gồm lái xe và một du khách, 3 người còn lại bị cuốn mất tích. Hậu quả, 4 du khách đã tử vong. Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy vào lúc 16 giờ 30 phút, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 2 km về phía hạ lưu. Riêng lái xe bị thương sau vụ việc.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất tại Quảng Bình. Theo đó, hồi 6 giờ 55 phút 45 giây sáng nay, một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ là 17.868 độ vĩ bắc, 106.392 độ kinh đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, động đất có độ lớn 4.0 thuộc mức độ trung bình, không gây rủi ro thiên tai nhưng rất có thể vẫn kèm theo các dư chấn. Các kết cấu xây dựng yếu có thể bị ảnh hưởng bởi động đất ở mức độ này. Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi thêm động đất tại khu vực này, thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân để chủ động ứng phó.
Thành phố Cần Thơ dự báo đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch, đỉnh triều sẽ vượt mức báo động 3. Trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với mưa lớn có thể gây ngập úng cho các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố.
Hôm nay, Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết, mực nước trên các sông rạch thành phố Cần Thơ đã bắt đầu lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Mực nước đỉnh triều trên các sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Mực nước cao nhất ngày tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đến ngày 28 tháng 10 vượt mức báo động 3 là 0,04 m.
Đỉnh của đợt triều cường này có khả năng xuất hiện trong các ngày 29 đến 31 tháng 10, tức ngày 15 đến 17 tháng 9 âm lịch, và ở mức là 2,1 đến 2,15 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,1 đến 0,15 m. Dự báo đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên cao vượt mức báo động 3. Cần chú ý đề phòng trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với thời tiết có mưa lớn sẽ gây ngập úng cho các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định trong hôm nay 25 tháng 10 thì nhiều thành phố có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại cao. Điển hình như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nha Trang, Khánh Hòa, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau vào thời gian cao điểm chỉ số gây hại chỉ ở mức 8, mức 9. Mức nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh ở mức 8.9, thành phố Cần Thơ mức 9.3. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ.
Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 10, chỉ số tia cực tím ở mức rất cao, riêng thành phố Cần Thơ là 9.99. Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định từ 7.5 đến 10.4 là rất cao. Ở mức rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời liên tục trong 25 phút. Để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt, người dân khi làm việc ngoài trời cần trang bị đồ dùng chống nắng như quần áo bảo hộ lao động, nón, kính, luôn đảm bảo đủ nước uống cho cơ thể.
Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ Quách Sơn Vũ, sinh năm 1972, ngụ ở đường Đồng Khởi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Vũ là đối tượng cầm đầu đường dây lô đề qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng cũng khám xét nơi ở của Vũ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến chuyên án. Dữ liệu được cơ quan điều tra truy xuất cho thấy tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng. Thủ đoạn của đối tượng này là sử dụng phương tiện kỹ thuật có kết nối Internet để tiếp nhận đặt cược lô đề, dựa vào kết quả sổ số kiến thiết của các tỉnh thành trên toàn quốc. Trước đó, tháng 11 năm 2021, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đường dây lô đề quy mô lớn nêu trên. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ hơn 38 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tang vật, tiền mặt gần 2 tỷ đồng.
Hôm nay, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ được đối tượng Triệu Minh Sang, sinh năm 1997, quê ở Bình Phước, tạm trú tại phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra, Sang làm nghề tự do, môi giới bất động sản, do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 20h30 ngày 23 tháng 10, Sang mang theo một con dao và gọi một chiếc taxi, rồi yêu cầu tài xế chở từ phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức về tỉnh Bình Phước. Đến khoảng 23h30, khi đến đoạn đường thuộc địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thì Sang nói tài xế dừng xe lại bên đường. Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, Sang đã dùng dao khống chế tài xế taxi để cướp tiền. Tài xế xe taxi đã kịp thời truy hô cướp nên Sang không thực hiện được hành vi và cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Bình đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp với đội cảnh sát hình sự, kinh tế ma túy, Công an huyện Bắc Tân Uyên và bảo vệ khu công nghiệp Tân Bình chốt chặn truy bắt đối tượng. Sau khoảng 3 giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ được Triệu Minh Sang khi đối tượng đang lẩn trốn tại gần khu vực gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong lĩnh vực y tế, một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong. Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo lập hội đồng chuyên môn để phân tích và có kết luận chính thức về ca bệnh này.
Ca bệnh là người đàn ông 30 tuổi, được điều trị đậu mùa khỉ hơn 10 ngày tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong 18 trường hợp mắc đậu mùa khỉ bị HIV hiện đang điều trị ở bệnh viện này. Trong hôm nay, hội đồng chuyên môn đã họp để phân tích kết luận về trường hợp tử vong này. Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, có 20 trường hợp mắc đậu mùa khỉ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Đáng lưu ý, có 18 trường hợp dương tính HIV, trong đó có 2 ca diễn tiến nặng với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, nhiễm trùng từ sinh môn, giang mai ác tính, áp xe phổi, mũ màng phổi đang dẫn lưu, nhiễm trùng da.
Theo các chuyên gia y tế, bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng. Bệnh có cách lây gần giống HIV do tiếp xúc, cọ sát với mụn nước, quan hệ tình dục với người đang mắc bệnh. Tuy nhiên, khác với HIV, bệnh sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và nhanh khỏi nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt. Đậu mùa khỉ chỉ diễn tiến nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng với người suy giảm miễn dịch, S, xơ gan, tiểu đường, vân vân. Các triệu chứng bệnh nặng gồm có tổn thương da lớn hơn, lan rộng hơn, đặc biệt là ở miệng, mắt và bộ phận sinh dục. Nhiễm trùng thứ phát ở da dẫn đến nhiễm trùng máu và viêm phổi nặng. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai vừa tiếp nhận và điều trị kịp thời cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn thịt cóc. Các bệnh nhân này là người trong cùng một gia đình trú tại ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Các 5 bệnh nhân đều được chẩn đoán nhiễm chất độc của cóc.
Khi tiếp nhận vào chiều ngày 18 tháng 10, hai bệnh nhi là H 7 tuổi và bệnh nhân T 10 tuổi có triệu chứng nôn ói, tiểu lỏng, đau bụng nên được chuyển về khoa nhi điều trị. Ba trường hợp còn lại được nhập viện khoa hồi sức tích cực chống độc để điều trị. Sau khi được tiếp nhận điều trị, tình hình sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và được cho xuất viện. Theo các chuyên gia y tế, thịt cóc không độc, nhưng nếu làm thịt cóc không khéo thì độc tố từ nhựa cóc chứa trong da cóc, trứng cóc, gan cóc có thể dính vào thịt cóc gây ngộ độc, thậm chí gây tử vong.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, đêm ngày 24 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tiến hành phiên thảo luận mở về tình hình căng thẳng tại Israel và dải Gaza. Phiên thảo luận có sự tham dự của đại diện 84 quốc gia thành viên và quan sát viên. Đây là nỗ lực mới nhất của Liên Hiệp Quốc nhằm tìm lối thoát cho dòng xoáy xung đột ở dải Gaza.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi áp đặt một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức tại dải Gaza để bảo vệ dân thường, cung cấp viện trợ dễ dàng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả tự do con tin. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu, tình hình ở Trung Đông đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn mỗi giờ. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang hiện hữu. Điều quan trọng vào thời điểm này là phải bảo vệ dân thường.
Theo cơ quan y tế dải Gaza, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 5.791 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, phía Israel ghi nhận ít nhất 1.400 người tử vong và hơn 220 người đã bị bắt cóc.
Phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình căng thẳng tại Israel và dải Gaza, Đại sứ Đặng Quang Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, lên án mạnh mẽ mọi hành động tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Đại sứ Đặng Quang Giang kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, cho phép triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo kịp thời.
Trưởng phái đoàn Việt Nam đề xuất kích hoạt lại hoạt động của nhóm bộ tứ về hòa bình Trung Đông, kêu gọi các bên đàm phán để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, hướng tới đạt được giải pháp hai nhà nước, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hiệp Quốc. Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng cảnh sát, trong khi tình hình tội phạm tại nước này được cảnh báo vẫn có xu hướng gia tăng phức tạp.
Các sở cảnh sát tại Mỹ đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng trong công tác tuyển dụng và giữ chân nhân viên. Quy mô lực lượng cảnh sát tại thủ đô Washington đã giảm xuống mức thấp nhất trong nửa thế kỷ qua. Hàng loạt mẫu đơn đăng ký tuyển dụng cảnh sát được đăng tải trên mạng, đi kèm là rất nhiều ưu đãi như miễn phí đào tạo, hỗ trợ tiền thuê nhà, cấp ô tô riêng. Tuy nhiên, việc tuyển thêm người vẫn không dễ.
Cuộc khảo sát với 182 đơn vị cảnh sát tại 38 bang và thủ đô Washington DC cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng lực lượng cảnh sát. Nguyên nhân một phần là do hậu quả sau dịch COVID-19, suy giảm kinh tế và những lo ngại về an toàn và phúc lợi của sĩ quan cảnh sát. Thậm chí hàng loạt thị trấn nhỏ đã buộc phải giải tán sở cảnh sát.
Kết quả nghiên cứu 200 sở cảnh sát tại Mỹ vào năm 2022 cho thấy tỷ lệ cảnh sát bỏ việc đã tăng 47% so với năm 2019 trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã phải đề xuất một loạt thay đổi chính sách để tìm và giữ chân các sĩ quan cảnh sát.
Trong một động thái được đánh giá là nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 137 tỷ đô la Mỹ vào quý tư năm nay.
Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, số tiền trên sẽ được phân bổ cho chính quyền địa phương thông qua cơ chế thanh toán chuyển khoản. Dự kiến 500 tỷ nhân dân tệ sẽ được sử dụng trong năm nay và phần còn lại dùng trong năm 2024, tập trung vào 8 lĩnh vực chính, chủ yếu liên quan đến phòng chống và khắc phục thảm họa quốc gia.
Các chuyên gia đánh giá chính sách này là một bước đi đúng hướng của Trung Quốc nhằm hỗ trợ nền kinh tế và sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng. Theo số liệu công bố hồi tuần trước, trong quý 3 vừa qua, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, tạo đà để Trung Quốc có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay. Các chuyên gia tại Anh đã lần đầu tiên phát hiện trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm tại vùng Nam Cực. Phát hiện này đang làm dấy lên lo ngại virus cúm gia cầm độc lực cao sẽ trở thành mối đe dọa đối với chim cánh cụt và các loài động vật ở Nam Cực.
Trước đó, giới khoa học đã lo ngại rằng virus cúm gia cầm có độc lực cao sẽ lan đến Nam Cực, nơi sinh sản quan trọng của nhiều loài chim. Cơ quan khảo sát Nam Cực của Anh cho biết đã lấy các mẫu bệnh phẩm từ những con chim biển sau khi chúng chết trên đảo Perth ở Nam Guinea, một lãnh thổ hải ngoại của Anh, ở phía đông mũi Nam Mỹ và phía bắc vùng đất chính của Nam Cực. Các mẫu bệnh phẩm được gửi tới Anh xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm.
Việc virus được phát hiện ngày càng nhiều ở loài động vật cấp vú đã làm dấy lên lo ngại rằng virus này có thể biến đổi thành một phiên bản dễ lây truyền từ người sang người hơn. Ba mươi phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.